Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Truyền thống lễ hội Quan Âm sẽ hồi sinh trở lại năm 2020.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, pháp thoại hôm nay thay vì như thường lệ thì chúng tôi xin thông báo một đôi điều đặc biệt. Thông báo đầu tiên đó là lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện sẽ chính thức hồi sinh trở lại trong năm 2020. Lễ hội Quan Âm 14 lần đã được tổ chức ở trên mảnh đất của Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam này, đã quy tụ hàng trăm hàng ngàn chư vị tôn đức tăng ni các nơi, cũng như Phật tử xa gần đã cùng nhau quy tụ về đấy để cùng tưởng niệm, cùng cầu nguyện, cùng tham dự tất cả những sinh hoạt tâm linh và văn hóa dân gian. Lễ hội Quan Âm, ngày hành hương được cầu nguyện, được tổ chức lần đầu năm 2001 và đã kéo dài 14 năm cho đến năm 2014. Lễ hội được tổ chức, thưa quý vị, trước là để bày tỏ cái tấm lòng cảm niệm của tất cả những người con Phật đối với ân đức cứu độ của mẹ hiền Quan Âm. Ai đó chúng ta nơi đây mà không từng kinh qua những tai ương hoạn nạn trong cuộc đời của mình, nào chiến tranh, phân ly tan tạc, nào vượt biên vượt biển, chết sông chết núi chết rừng, và trong những hoàn cảnh tai ương ấy, kể cả những bệnh hoạn thông thường, ai là người con Phật mà không từng kêu gọi đến cái ân đức cứu độ của mẹ hiền Quan Âm với mình? Và đã có biết bao nhiêu người cảm nhận được cái ân đức cứu độ ấy để vượt thoát có bao nhiêu tai ương hoạn nạn mà sống một cuộc đời an lành hạnh phúc. Lễ hội Quan Âm chính là cơ hội để tất cả những người con Phật bày tỏ cái tấm lòng cảm niệm của mình đối với ân đức của mẹ hiền Quan Âm trước hình bóng của tôn tượng mẹ hiền cao 72 feet ở tại cái mảnh đất Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam này. Lễ hội Quan Âm cũng chính là cơ hội để cho tất cả những người con Phật đang sống tại cái đất nước Hoa Kỳ hoặc đang lang thang ở bất cứ một phương trời nào đó cùng nhau quy tụ về để làm sống lại cái truyền thống hành hương đã từ lâu đời trên quê hương Việt Nam cũng như trên cả một cõi Á Đông. Những thánh địa của Đức Quan Âm nào ở tại Tây Tạng, ở tại Trung Hoa, ở tại Việt Nam, cả ngàn năm nay đã từng là nơi đến cho rất nhiều những con người hành hương để đi tìm trở lại hình bóng của mẹ hiền, tìm trở lại cái trái tim từ bi ở mỗi người con Phật. Và lễ hội ngày hành hương cầu nguyện tại mảnh đất này đấy chính là để làm sống dậy một cái truyền thống tín ngưỡng tâm linh đã lâu đời trên cái quê hương Việt Nam, mà không ít nhiều cho đến cả ngày nay, những người con Phật đã từng tham dự vào ở nơi đó. Ba nữa, lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện, cũng chính là cơ hội để làm sống dậy, để nuôi lớn lên cái trái tim từ bi ở trong mỗi con người. Thế giới này, thưa quý vị, chiến tranh khủng bố ở khắp tất cả mọi nơi. Thế giới này không khác gì như một ngôi nhà lửa thiêu đốt ở bốn bề. Cái gì đều có thể dập tắt được ngọn lửa tham tàn từ những cuồng vọng và si mê của con người ấy. Chỉ có trái tim từ bi với giọt nước cam lồ mới có thể dập tắt được ngọn lửa ấy mà thôi. Như lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa nghe đó. Sung sướng thay, chúng ta sống không hận thù giữa một thế giới đầy những hận thù, giữa những con người tranh chấp, giữa những con người báo thù, báo oán lẫn nhau. Ta sống với trái tim từ bi, không một mảy may hận thù ở trong ấy. Lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện, chính là cơ hội để nuôi lớn trở lại cái trái tim từ bi ở mỗi con người. Trong cái niềm tin tưởng của chúng tôi mạnh liệt rằng, chỉ với trái tim từ bi, con người mới có thể hóa giải được hết tất cả những thảm kịch đau thương từng gieo rắc chết chóc ở khắp tất cả mọi nơi từ ngàn xưa cho đến cả ngày hôm nay vẫn còn đầy dày ở trên mặt đất này đó. Chính ở trong cái tinh thần của lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện như vậy mà tăng ni Phật tử chúng ta tại cái mảnh đất này đã 14 lần tổ chức lễ hội Quan Âm. Và cũng chính trong tinh thần lễ hội như vậy mà chư tôn đức tăng ni các nơi, mà Phật tử ở khắp mười phương mỗi năm đã từng cùng hẹn nhau về để mà sống trong cái bầu khí của hành hương cầu nguyện, để sống về hình bóng của mẹ hiền Quan Âm, để cùng nhau nuôi lớn cái trái tim từ bi của mình, lấy trái tim đó mà đóng góp để hiện thực hóa cái ước nguyện của tất cả con người sống ở trong cái thời đại văn minh tiến bộ nhưng vẫn đầy tàn bạo ngày hôm nay, ước nguyện hòa bình, an lạc cho chính mình và cho tất cả mọi người ở khắp tất cả mọi nơi. Lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện lần thứ 15 sẽ được làm sống trở lại cái truyền thống hành hương và cầu nguyện đó trong năm 2020, nối tiếp cái lễ hội lần cuối cùng năm 2014. 6 năm đã đi qua rồi, lễ hội lần này sẽ làm sống lại cái tinh thần ấy, cái ước nguyện ấy của tất cả những người con Phật ở khắp tất cả mọi nơi. Kính thưa quý vị, cũng ở trong cái khung cảnh của cái lễ hội Quan Âm, dưới hình bóng che chở của mẹ hiền Quan Âm ở tại cái mảnh đất này đấy, trải qua 6 năm trời kể từ năm 2014, với cái biến cố vô thường làm sụp đổ một phần cái mái chùa cũ, chúng ta đã cùng nhau bằng tất cả tấm lòng yêu thương của mình, tấm lòng với đạo với chùa, bằng tất cả nỗ lực nhiệt tâm nhiệt huyết của tất cả những người con Phật, bằng sự cầu nguyện khích lệ đóng góp ủng hộ của trên từ chư tôn đức tăng ni các nơi cho đến Phật tử mười phương, và đặc biệt là Phật tử ở tại thành phố Houston này, mà chúng ta để từng bước dựng trở lại cái ngôi chánh điện của Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này. Nhìn lại đoạn đường 6 năm đã trôi qua kể từ khi biến cố vô thường ấy đến nay, điều cảm động hơn hết tất cả đó là chính chúng ta những người con Phật Việt Nam, đặc biệt ở tại thành phố Houston này, chứ không phải ai khác, chứ không phải một thế lực nào khác, đã chung sức chung lòng để kiến tạo nên ngôi bảo điện mới của Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này đâu. Thú thật với tất cả quý vị, ngay từ khi đặt cái viên đá đầu tiên để xây dựng lại cái Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, chúng tôi không dám ước mơ mình sẽ có một ngôi chùa khang trang và đẹp đẽ như hiện nay. Nhưng rồi tùy duyên mà hành thực sự, nhờ có bao nhiêu nhân duyên tốt đẹp, và đặc biệt một trong những nhân duyên ấy chính là tấm lòng của tất cả những người con Phật trên từ chư tôn đức một lòng khuyến khích hỗ trợ, dưới là tấm lòng cầu nguyện với tất cả những đóng góp hỗ trợ của tất cả Phật tử mười phương, và đặc biệt ở tại cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, ngôi chánh điện đã được hình thành và đang ở giai đoạn cuối cùng để chúng ta có thể chuẩn bị cho cái đại lễ khánh thành vào ngày lễ Hội Quang Âm 27, 28 và 29 tháng 3 năm 2020 tới đây. Kính thưa quý vị, cái gì đã làm nên cái ngôi bảo điện này, cũng như cái gì đã làm nên cái mảnh đất của trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này? Thưa quý vị, chính tấm lòng của tất cả những người con Phật, chính bàn tay hội óc của tất cả những người con Phật, chính sự hỗ trợ đóng góp tất cả mười phương những người con Phật, chính cái đó chứ không phải cái gì khác, chứ không phải một sức mạnh nào khác, đã làm nên cái ngôi bảo điện, cũng như đã làm nên cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này đây. Trước Tam Bảo, chúng tôi xin đem tất cả cái tấm lòng ấy, đem tất cả công sức ấy, đem tất cả những bàn tay đóng góp ấy để dâng lên Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo chứng minh cho tất cả tấm lòng và những nỗ lực đóng góp của người con Phật chúng ta. Kính thưa quý vị, trong lễ Hội Quang Âm, trong ngày đại lễ khánh thành của ngôi bảo điện mới, cũng là ngày để đánh dấu 30 năm từ khi mới bắt đầu thành lập cho tới bao nhiêu những quá trình xây dựng cho đến ngày hôm nay của trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này. Hãy nhìn lại 30 năm trước, ta không có gì cả. 30 năm trước, khổ sở biết bao nhiêu, khó khăn biết bao nhiêu, dù chỉ với một số tiền rất nhỏ bé, để mua cái mảnh đất 10 acre này, mà đặt cái viên đá đầu tiên xây dựng cho cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này. Từng bước, từ một mảnh rừng hoang vu, đầy cây cỏ dài, đầy bùn lầy nước độc, đầy rắn rít đủ thứ hết tất cả, mà chúng ta đã biến cái mảnh đất này trở thành một chốn già lam thanh tịnh, đẹp đẽ như ngày hôm nay. Hãy nhìn vào từng gốc cây, từng ngọn cỏ, hãy nhìn vào từng viên gạch xây dựng để thấy được bao nhiêu công sức, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu ưu tư, bao nhiêu tấm lòng của những người con Phật đã chung đúc để cùng xây dựng nên cái ngôi mảnh đất của trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này đó. 30 năm đã trôi qua, đó là 30 năm gian khổ nhọc nhằn, đó là 30 năm mà rất nhiều những người con Phật ở tại đấy trải hết lòng của mình ra để cùng nắm tay nhau mà chung sức chung lòng để gầy dựng nên cái mảnh đất hoang này trở thành một chốn hương lâm đẹp đẽ, họa hoạch băng hà chi địa, biển tạc hương lâm, ẩm đồng thực thiệt chi đồ, hóa sanh tình đồ. Họa hoạch băng hà, đâu là cái nơi mình lửa đang đốt cháy phừng phừng, đâu là cái nơi mà băng giả để khiến cho tất cả mọi vật đều đông lạnh. Giờ đấy biến thành chốn rừng thơm, biến thành chốn tình đồ, biến thành mảnh đất để ở đó làm sống dậy cái tinh thần của đạo Phật, làm sống dậy cái tinh thần từ bi trí tuệ của những người con Phật. Ấp đồng thực hiện chi đồ, bao nhiêu loài chúng sanh đang phải uống nước đồng suối, đang phải ăn cục sắc nồng, bao nhiêu chúng sanh đang chìm đắm ở trong đau khổ, giờ đấy đều có thể được đưa về trong cái cõi giới tình đồ trang nghiêm và đẹp đẽ này đấy. Tất cả những người con Phật, dù đóng góp ít, dù đóng góp nhiều, đều làm với cái tấm lòng như thế để có thể biến được một mảnh đất đầy ô nhiễm trở thành một nơi chốn thanh tịnh trang nghiêm, để có thể mở được cánh cửa cho biết bao nhiêu những con người khao khát tìm sự bình an trong một đời sống nhiễu loạn, căng thẳng và bất an như thế này đấy. Mảnh đất trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này đánh dấu 30 năm chính là đánh dấu cho bao nhiêu công trình, bao nhiêu tấm lòng, bao nhiêu công sức của bao nhiêu bàn tay, khối óc, con tim của những người con Phật đã nắm tay nhau để cùng nhau đi tới xây dựng nên cái mảnh đất trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này vậy. Thưa quý vị, nhưng ngay từ đầu chúng tôi đã khẳng định Nó không phải của riêng bất cứ một ai hết cả. Nó là của chung tất cả những người công Phật, những người đã cùng nhau đóng góp để xây dựng, những người dù chỉ trải cái tấm lòng của mình để mà tu học, để cầu nguyện ở dưới cái mảnh đất này thôi. Đây là ngôi nhà chung của tất cả những người con Phật, những người đang tìm cầu sự an lạc, sự thanh bình và chân lý giữa một cái thế giới đầy hỗn loạn, bất an, đầy căng thẳng và chưa bao giờ dứt tiếng kêu đau khổ ở trên cái mảnh đất trần gian này đấy. Đánh dấu 30 năm ấy cho chúng tôi được trải hết tất cả cái tấm lòng của mình để cảm niệm ân đức của tất cả những người đã đến ở tại cái mảnh đất này mà giờ đây không còn nữa, cũng như để tri ân tất cả những người con Phật đã đóng góp hoặc ít hoặc nhiều, hoặc chỉ là một tấm lòng cầu nguyện, để nhờ đó mà cái mảnh đất này đã trở thành một chốn hương lâm như thế, trở thành một nơi tịnh độ như thế này đấy. 30 năm chu niên, 30 năm thành lập và xây dựng, 30 năm của rất nhiều những nhọc nhằn gian khổ. Và chúng ta sẽ cùng nhau kỷ niệm 30 năm ấy trong ngày đại lễ Khánh Thành, cũng là ngày lễ hội Quang Âm, ngày hành hương và cầu nguyện vào ngày 27, 28 và 29 tháng 3 năm 2020 tới đây. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý vị, con đường từ đây cho đến ngày Khánh Thành, ngày chu niên 30 năm ấy, ngày lễ hội Quang Âm ấy, chỉ còn trên dưới 3 tháng nữa thôi. Và vì vậy cho nên rất nhiều những công việc cần phải làm, rất nhiều những điều cần phải chuẩn bị. Và chúng tôi hết sức trông mong vào sự hỗ trợ, đóng góp công sức, tài vật của tất cả quý vị để chúng ta có thể tổ chức một ngày lễ hội Khánh Thành, lễ hội Quang Âm và kỷ niệm 30 năm một cách xứng đáng với tất cả những gì mà những người con Phật ở đây đây đã bỏ ra cho cái mảnh đất trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này. Kính thưa tất cả quý vị, trước khi chấm dứt cái pháp thoại này, chúng tôi cũng xin được thông báo một điều đặc biệt khác. Đó là như truyền thống hàng năm, trong cái ngày lễ Noel, trong cái ngày lễ Tết Tây, đó là cái thời gian để rất nhiều những con người đi nghỉ mát chỗ này, đi nghỉ dưỡng chỗ khác, đi vui chơi chỗ nọ, thì ở tại cái mảnh đất trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, tháng năm vào cái thời điểm cuối của tháng 12 dương lịch, có một đạo tràng đặc biệt được tổ chức, đó là đạo tràng Lương Hoàng Sám Pháp. Ai là người con Phật thường biết cái Lương Hoàng Sám là cái gì? Đó là một cái lễ hội để cho tất cả những người con Phật sám hối mà cởi bỏ hết tất cả bao nhiêu tiền khiến oan trái của mình, với từ những người thân yêu cho đến những kẻ xa lạ, từ những người thương yêu cho tới những người ghét bỏ mình. Lương Hoàng Sám Pháp đó là một sám pháp được tạo lập bởi những bậc cao tăng của đời Lương Võ Đế trước đây, đặc biệt để sám hối cho một vị hoàng hậu do bởi ác nghiệp đã tạo mà khi chết phải đọa làm thân rắn. Để rồi vì hoàng hậu này đó trong giấc mộng đã về kêu cứu với cái nhà vua để xin nhà vua làm hết tất cả mọi cách có thể mà cứu vớt cho cái vị hoàng hậu mà phải đọa làm thân rắn trong cõi giới súc sanh đau khổ ấy. Lương Hoàng Sám Pháp được hoàng pháp chủ yếu là để cứu vớt một cái tâm hồn của hoàng hậu đã chìm đắm đó, và từ đó đã trở thành cái sám pháp phổ biến khắp tất cả mọi nơi cho những người con Phật. Ai là người muốn sám hối tất cả những tội lỗi tiền kiếp của mình? Ai là người muốn cởi bỏ tất cả những sợi dây oan trái, những oan gia trái chủ từng trói buộc mình ở trong cuộc đời đau khổ này? Ai là người muốn sống một đời an vui, hạnh phúc? Thì hãy nên thực hiện lễ lạy Lương Hoàng Sám Pháp ấy. Và cái Lương Hoàng Sám Pháp này, đạo tràng sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày thứ hai, bắt đầu từ ngày mai, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, từ 8 giờ sáng bắt đầu đến trưa. Và buổi trưa như vậy, chùa sẽ khoản đãi tất cả quý vị dùng cơm chay. rồi thì tiếp tục lễ sám lương hoàng cho đến buổi chiều. Buổi chiều chùa cũng sẽ cống hiến cho quý vị thực phẩm để buổi tối ở lại chúng ta cùng nhau tham dự cái đạo tràng lương hoàng sám phạt cho đến 9:15 mỗi tối. Ngày mai là ngày bắt đầu phải được tổ chức thực hiện cho đến ngày thứ bảy. Rồi đến ngày thứ bảy, thưa quý vị, đúng 11 là cái lễ tẩy tịnh cho cái ngôi bảo điện mới. Lễ tẩy tịnh là một nghi lễ linh thiêng mang tính cách tâm linh cao độ ở trong sinh hoạt của Phật giáo. Lễ tẩy tịnh nội điện ngoài điện, trước khi làm cái lễ an vị tôn tượng Phật, lễ sẽ được thực hiện vào lúc 11 vào ngày thứ bảy tới đây. Chúng tôi xin được cất lời mời gọi tất cả những người con Phật Việt Nam, những người đã từng gắn bó ít nhiều với cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, những người đã từng đóng góp cách này cách khác để xây dựng nên cái ngôi chánh điện mới, những người từng có những thân bằng quyến thuộc cha mẹ quá cố thờ tự ở tại cái mảnh đất này đấy, xin mời tất cả quý vị hoan hỷ cùng nhau về chùa lúc 11 của trưa ngày thứ bảy để chúng ta cùng nhau cùng với chư vị tôn đức tăng ni từ các nơi cũng trở về để tham dự cái lễ tẩy tịnh vào ngày thứ bảy lúc 11 và sáng ngày chủ nhật hôm sau cũng đúng 11 lễ an vị tôn tượng Đức Bổn Sư, an vị Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, Đức Quan Âm, Đức Địa Tạng ở tại ngôi chánh điện mới, an vị chư vị tổ sư. Riêng chư vị hương linh thì chúng tôi chưa an vị lúc này. Lý do là bởi vì sau cái buổi lễ an vị này, mọi sinh hoạt vẫn còn được tiếp tục ở tại cái ngôi chánh điện tạm này đấy. Bởi vì chúng tôi an vị để chuẩn bị cho sau này khi mà có giấy tờ chính thức, lúc bây giờ chúng ta mới chính thức sinh hoạt ở tại cái ngôi chánh điện mới. Lễ an vị Phật như là một bước đầu để từ đó mọi công việc được chuẩn bị tiếp tục. Và chúng tôi hy vọng trước ngày Tết Nguyên Đán sắp tới thì tất cả mọi sinh hoạt về nghi lễ sẽ được tổ chức ở tại ngôi chánh điện mới, và cái hội trường này sẽ được trả lại cho sinh hoạt của tất cả những người Phật tử. Chúng tôi sẽ thông báo đặc biệt như vậy để mong tất cả quý vị cùng mời gọi tất cả bà con thân bằng quyến thuộc, tất cả những người con Phật đã từng ít nhiều gắn bó với cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này cùng trở về vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật tới đây lúc 11 để cùng nhau tham dự và cầu nguyện trong cái lễ tẩy tịnh nội điện và ngoại điện của ngôi chánh điện mới trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Xin được cảm ơn tất cả chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giọt nắng chiều nay đến đã soi, hỡi người khách lữ tình cờ nghe chăng, trái tim người lên tiếng nói, ôi trái tim người, nguồn nước từ bi chưa hề khô cằn, giữa vạn loài rên xiết lầm than, ôi trái tim người, trái tim mẹ hiền. Mẹ hiền Quan Âm mãi ngàn năm soi sáng trần gian, thành bài nên hư một trời huyễn mộng, chiến tranh thù hận lớp lớp sâu răng, đời người trăm năm một đời điêu linh, thời gian trôi có hẹn ước bao giờ, còn chi trong cuộc đời này, còn trái tim và tiếng yêu thương.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Còn chi trong cuộc đời này.